Câu chuyện pháp luật
phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý thính giả đang đến với câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, việc sử dụng giấy tờ giả như sổ đỏ giả hay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả là một hành vi vi phạm pháp luật khi được dùng để lừa dối thực hiện các giao dịch dân sự cũng như nhằm lừa dối che mắt cơ quan chức năng. Vậy hành vi làm giả giấy tờ đất có bị truy cứu trách nhiệm không? Mức phạt như thế nào? Mời quý thính giả cùng theo dõi trong phần đầu câu chuyện pháp luật hôm nay.
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau. Ngày 21 tháng 8 năm 2020, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy có tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Hồng Phờ, người được ủy quyền về việc xin gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với trường hợp của Hồ Hoàng V. Qua kiểm tra đối với hồ sơ lưu trữ tại chi nhánh văn phòng, phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu bị làm giả, nên đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thủy điều tra xác minh.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ một bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy cấp cho ông Hồ Hoàng V, một đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất, một phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc, một giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy, một giấy ủy quyền của ông Hồ Hoàng V ủy quyền cho ông Nguyễn Hồng Phờ.
Quá trình xác minh điều tra đã xác định ngày 15 tháng 9 năm 2011, ông Hồ Hoàng V được cha là ông Hồ Văn TH tặng cho quyền sử dụng đất với diện tích là 200 m2 tọa lạc tại quận Bình Thủy. Sau đó ông V được Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến đầu năm 2014 thì ông V đã cầm cố quyền sử dụng đất cho ông Phan Ngọc TH. Tuy nhiên sau đó ông V đã bỏ đi làm ăn xa và cũng không có liên lạc để đóng lại cho ông TH.
Đến tháng 7 năm 2020, được ông Nguyễn Văn S hỏi mua mảnh đất trên, cho nên ông Hồ Hoàng T, tức là em trai của ông V, đã liên hệ với ông V, nói là muốn bán mảnh đất cho ông S, thì ông V có nói với T, do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cầm cố, cho nên nếu T chuộc lại được, thì đồng ý bán và T được hưởng toàn bộ số tiền bán đất có được.
Lúc này T muốn bán mảnh đất cho ông S nên đã liên hệ với một người nam có tên tài khoản là Lu, thông qua mạng xã hội Zalo, để đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 14 triệu đồng, rồi sau đó liên hệ với ông S để làm các thủ tục chuyển nhượng tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên do thời hạn sử dụng đất đã hết nên hai bên không ký được hợp đồng mua bán. Sau đó T đã nhờ Hồ Hoàng V ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Hồng PH để mang giấy chứng nhận quyền sử dụng làm thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất thì bị phát hiện. Do hành vi thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của T có thể bị xử lý như thế nào? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin như sau.
Căn cứ khoản 1, điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức có thể bị xử phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, tùy vào mức độ vi phạm của người vi phạm mà áp dụng hình thức xử lý.
Cơ quan điều tra đã tiến hành thu mẫu phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mẫu con dấu của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và mẫu chữ ký của người có thẩm quyền đã ký cấp giấy làm mẫu so sánh, ký hiệu từ M1 đến M6 để tiến hành giám định. Theo bản kết luận giám định số 111 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Cần Thơ kết luận, bản in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cần giám định ký hiệu A so với bản in 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 không phải do cùng một bản in ra.
Hình dấu tròn có nội dung Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng không phải do cùng một con dấu đóng ra. Chữ ký mang tên Nguyễn Văn T trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tài liệu cần giám định không phải do cùng một người ký ra.
Đối với Hồ Hoàng V, Nguyễn Văn S và Nguyễn Hồng PH, quá trình điều tra khai nhận không biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả nên chưa đủ cơ sở xử lý. Còn đối với người nam có tài khoản tên Lưu là người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do quá trình điều tra không xác định rõ được họ tên, địa chỉ cư trú cụ thể, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thủy tiếp tục điều tra xử lý sau.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai nhận do muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo đã liên hệ tài khoản Lưu thông qua mạng xã hội Zalo để đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. với giá 14 triệu đồng, rồi sau đó liên hệ với ông S để làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bị cáo nhận biết hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, phân tích hành vi phạm tội của bị cáo.
Bị cáo là người đã trưởng thành, có đủ khả năng nhận thức hành vi của mình. Tuy nhiên, vẫn cố ý dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa dối cơ quan nhà nước hoặc công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý hành chính nhà nước. Xét thấy, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, dễ gây ra các hậu quả nghiêm trọng nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người đã trưởng thành, có đủ khả năng nhận thức. Bị cáo nhận biết hành vi của mình là trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý hành chính nhà nước. Nhưng để có tiền tiêu xài, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, hành vi của bị cáo đã vi phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc nên xem là có nhân thân xấu. Do đó cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hồ Hoàng Tê 1 năm tù về phạm tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quý thính giả thân mến, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định xử phạt thanh niên quay phim chụp ảnh địa điểm cấm.
Theo đó, ngày 17 tháng 10 năm 2022, NVU, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu, đã sử dụng điện thoại thông minh quay video clip tại khu vực cấm quay phim chụp ảnh, sau đó đăng tải trên tài khoản TikTok hung.police113 với mục đích gây chú ý, tăng lượng theo dõi, tương tác cho tài khoản. Hành vi trên đã vi phạm quy định tại điểm C khoảng 5 điều 7 Nghị định số 144 vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6.500.000 đồng đối với NVU, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu, về hành vi quay phim chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến an ninh quốc phòng. Theo Công an thành phố Cần Thơ, việc xử phạt U nhằm răn đe đối với những ai có ý định quay phim chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan an ninh quốc phòng, dù với bất kỳ mục đích gì.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi,
quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.